Thưa đồng bào và các bạn, trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, mỗi cộng đồng dân cư hay nói rộng ra là mỗi một dân tộc anh em có những nét văn hóa đặc trưng riêng. Những năm qua, từ Trung ương và cả địa phương rất quan tâm và đầu tư đúng mức để bảo tồn văn hóa các dân tộc. Và đây là mục tiêu quan trọng, bởi văn hóa các dân tộc là tài sản vô giá, góp phần tạo nên bản sắc phong phú cho nền văn hóa Việt Nam. Thời gian qua, Đà Nẵng trong việc bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, nhờ vậy mà nhiều giá trị văn hóa đồng bào dân tộc ít người tưởng chừng như mai một đã dần phục hồi.
Xã Tràn Luyên, nơi cư trú của gần 4.500 đồng bào dân tộc Cor. Trước đây, người Cor ở đây không còn giữ được trang phục truyền thống của đồng bào mình. Những làn điệu dân ca truyền cảm cũng rơi vào quên lãng khi nghệ nhân lớn tuổi qua đời. Tục đấu chiêng, một hình thức thi diễn cồng chiêng rất độc đáo, cũng mai một. Hơn 10 năm nay, những giá trị văn hóa truyền thống của người Cor dần được khôi phục. Có được thành công này là nhờ nỗ lực sưu tầm truyền dạy của nghệ nhân Dương Lai. Em Trần Thị Tam Kỳ, lớp 9, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học, xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Từ xưa tới giờ là con được mẹ truyền lại, cho đến nay là cô chú, anh chị truyền lại cho con. Và con rất là yêu thích các điệu múa về bản hóa của mình, bản sắc văn hóa của mình.
Anh Dương Linh, thôn 2, xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Ba điệu chiêng này rất là khó. Đâm ra là mình phải học rất là dài, mình phải đi theo liên tục, gọi là đi diễn, mình không quen. Chứ còn mà mình tập mà mình để lâu quá nên nó rất là dễ quen. Còn riêng cái đấu chiêng là hiện tại là mình đã thuần thuộc rồi. Gọi là mình đấu sức mạnh, thể hiện sức mạnh với lại sự dẻo dai. Còn có sức là mình có thể mình quánh được dài lâu hơn nữa.
Nghệ nhân ưu tú Dương Lai ở thôn 2, xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Lớp nghệ nhân xưa là già hết rồi. Ở trên là mình phải tập trung sưu tầm. Mà muốn sưu tầm được việc này thì phải có một cái nơi, có một cái chỗ để mà chúng ta khi sưu tầm về là chúng ta để cất giữ.
Trong khi đó, tại xã Nam Giang, dù kinh tế còn khó khăn, nhưng các nghệ nhân đồng bào Cơ Tu luôn giữ gìn những điệu múa cồng chiêng rất đặc sắc. Những ngày cuối tuần, tranh thủ học sinh không đến trường, nghệ nhân Linh Hạnh gọi trẻ con đến nhà gươn truyền dạy cồng chiêng. Nhờ vậy mà khắp các ngôi làng vùng cao này, tiếng chiêng luôn ngân vang vào những ngày lễ hội. Nghệ nhân dân gian Linh Hạnh ở thôn Công Dồn, xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Luôn luôn là tuyên truyền vận động cho tuổi trẻ từ lớp thanh niên cho đến lớp trẻ như thế này, trở thành là lớp lớp là nào là cũng được là múa. Về công chia.
Quảng Nam trước đây và Đà Nẵng bây giờ không tốn quá nhiều tiền để phục dựng các lễ hội hay dàn dựng các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Cách mà thành phố bảo tồn văn hóa là dựa vào cộng đồng, già làng. Nghệ nhân là trung tâm, dân làng là chủ thể. Trong việc bảo tồn văn hóa, làng cũng là nơi để diễn sướng, cộng đồng làng là khán giả. Môi trường diễn sướng gắn với lao động sinh hoạt hàng ngày. Đà Nẵng hiện có hơn 130.000 người thuộc 4 nhóm dân tộc thiểu số sinh sống ở miền núi. Nhờ làm tốt công tác xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn văn hóa, những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của bà con được nâng cao. Thổ cẩm, nói lý, cồng chiêng của đồng bào Cơ Tu và cây nêu của đồng bào Cor được xếp hạng là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây chính là sự ghi nhận những nỗ lực bảo tồn, gìn giữ vốn quý văn hóa của cộng đồng. Bảo tồn văn hóa, nói thì dễ, nhưng bắt tay vào làm thì rất khó. Nhiều lúc nhiều nơi, ngân sách đầu tư rất lớn để phục dựng lại lễ hội, nhưng rồi cũng rơi vào quên lãng. Vấn đề là làm thế nào để người dân tự giữ gìn gia sản văn hóa của mình và phát huy được trong cuộc sống hàng ngày. Và phát huy tốt nhất đó chính là xem văn hóa là tài nguyên quý để khai thác du lịch cộng đồng. Hiện nay Đà Nẵng khai thác rất tốt lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, lợi thế về văn hóa để phát triển loại hình du lịch xanh này tại khu vực miền núi. Ông Trần Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Ê, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Thông qua cái hoạt động phục dựng các cái nghi thức và các lễ hội truyền thống này, chúng tôi muốn cho tất cả người dân có thể xem và giữ gìn lại cái văn hóa truyền thống đó, đồng thời chúng tôi dựng lại cái phim tài liệu cái phim này sau khi mà phục dựng xong, hoàn thành phim xong, thì chúng tôi sẽ gửi về lại cho xã và gửi lại cho cộng đồng. Và người dân có thể dùng nó để lưu trữ trên các thiết bị thông minh và có thể chia sẻ rộng rãi trên các cái nền tảng mạng xã hội để truyền bá và để giữ gìn lại cho các thế hệ sau.
Ông Nguyễn Thành Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Có thể nói là địa phương cũng đã triển khai thực hiện đồng bộ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thì được đầu tư đặc biệt ở các thiết chế văn hóa, duy trì tiếp tục thực hiện cái việc bảo tồn và phát huy cái giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Thứ hai nữa là đây là một sự kiện rất quan trọng và đặc biệt tạo nền móng vững chắc cho việc triển khai thực hiện cái việc quảng bá, giới thiệu và thu hút đầu tư trên lĩnh vực văn hóa, du lịch, cộng đồng, đặc biệt là duy trì cộng đồng và phát huy hơn nữa cái tài nguyên về văn hóa bản địa để thực hiện công tác phát triển du lịch trên địa bàn.
Bà Phạm Thị Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc FVG cho biết.
Chúng tôi đang dự kiện này tổ chức cả cái làng nghề khép kín, tức là ví dụ như cho bà con theo dệt đan lát tại chỗ, rồi mình lấy nguồn hàng đó, mình lại đưa về khu trọ cổng chơi, hay là để làm bạn để tạo công ăn việc làm cho bà con, thì đó cũng là một trong những cái mục tiêu sắp tới của chúng tôi.
Xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng. Trong khi nhiều nơi thanh niên ngại mặc trang phục truyền thống, thì ở làng này, được khoác lên mình bộ thổ cẩm của đồng bào Cơ Tu là niềm vui và cả hạnh phúc của những trai tráng trong làng. Mỗi khi làng có lễ hội hoặc có khách du lịch đến làng, anh Cơ Lâu Nghề mặc chiếc áo bằng vỏ cây, trang phục cổ xưa để trình diễn cồng chiêng. Tiếng chiêng trầm hùng giữa không gian đại ngàn Trường Sơn đang trở thành điểm đến cho nhiều du khách khám phá nét đẹp văn hóa của đồng bào Cơ Tu miền biên viễn này. Anh Cơ Lâu Nghề, xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Rất là tự hào, cái này là ông già để lại, ông già ba mẹ để lại từ xa xưa. Tới bây giờ là mỗi lúc là có lễ hội, dù có du lịch đến là chúng tôi thường mặc là để thể hiện lại truyền thống của mình.
Hơn 10 năm trước, tỉnh Quảng Nam cũ đã hỗ trợ nhiều cộng đồng làng khôi phục các làng nghề truyền thống. Ngoài ra địa phương kết hợp sắp xếp dân cư gắn với xây dựng làng văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng làng. Đây được xem là không gian văn hóa sống thu hút du khách trong vùng ngoài nước đến trải nghiệm và khám phá nét đẹp văn hóa. Đến nay, đã thành công với mô hình du lịch cộng đồng tại các xã Thạnh Mỹ, Đông Giang và Tây Giang. Ông Linh Mia, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Bẻ công chúng và khai thác được dư địa lĩnh vực văn hóa để kêu gọi các nhà đầu tư, các tổ chức cá nhân có trách nhiệm, có tâm huyết đồng hành cùng với bà con các dân tộc để mà khai thác cái tiềm năng du lịch.
Song song với mô hình du lịch cộng đồng, Đà Nẵng đang thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn vùng núi cao để phát triển mô hình du lịch văn hóa khám phá. Nhiều tập đoàn lớn đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào mô hình du lịch mới này. Không chỉ dựa vào sản phẩm du lịch văn hóa, bà con đồng bào dân tộc tại chỗ đã được tuyển dụng và làm việc tại các khu du lịch. Có thể nói, việc phát triển loại hình du lịch mới tại miền núi cao thành phố Đà Nẵng đã đạt được mục tiêu kép, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Từ đường Hồ Chí Minh huyền thoại ngược lên quốc lộ 14D 10 km, chúng ta sẽ bắt gặp những ngôi làng đồng bào Cơ Tu nằm ủ mình dưới bóng cây đại ngàn. Đây là làng Gia Ra, xã Bến Giàng, một trong những ngôi làng có nghề dệt thổ cẩm nổi tiếng nhất ở cả miền Trung. Những mùa rẫy đã đi qua, nhưng ngay dưới mái nhà gươn của làng, các thế hệ phụ nữ đã truyền cho nhau nghề dệt thổ cẩm và trở thành hợp tác xã. Rất đông phụ nữ Cơ Tu tham gia. Nghệ nhân Nguyễn Thị Kim Lan, hợp tác xã Cơ Tu Gia Ra, xã Bến Giàng, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Và cái dệt thổ cẩm của người đồng bào Cơ Tu của chúng tôi có khác với dân tộc khác là họ dệt cườm vào trong sản phẩm tạo thành những cái hoa văn của nó. Và những cái hoa văn đó đều gắn bó trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Đó là những cái hình như là mã não, lá tút, rồi cái chài giã gạo, rồi cái lá lợp nhà, nói chung là con nhện, dấu chân chó.
Chị A Lăng Thị Nhung, xã Bến Giàng, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Thì cũng không giấu gì cái bộ mà hiện nay mà tôi đang khoác trên người á là áo rời, váy rời, bộ trang phục được dệt từ những cái sợi len. Người mẹ, người bà dệt, sau đó truyền lại cho đời con cháu. Với cái bộ trang phục này thì bản thân khoác lên để diễn cái vũ điệu Tung Tung Gia Gia. Ngoài ra thì cái bộ trang phục mà bản thân tôi đang mặc thì nó có thể phục vụ trong cái lễ hội như là đám cưới hoặc là các dịp lễ như là lễ hội đâm trâu, để người con gái có thể mặc khoác lên mình, múa thể hiện qua cái vũ điệu Tung Tung Gia Gia, khoác lên cái vẻ đẹp truyền thống của người Cơ Tu.
Khi các nghệ nhân làng Gia Ra giữ được nghề, ngôi làng trở thành điểm du lịch. Những năm qua, nhờ có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các tổ chức quốc tế, các sản phẩm dệt thổ cẩm đồng bào Cơ Tu đã đến tay người tiêu dùng trong và ngoài nước. Vợ chồng ông Julie, du khách đến từ Mỹ, cảm thấy rất thú vị khi xem những nghệ nhân Cơ Tu cần mẫn dệt thổ cẩm. Ông cho rằng đây là kỹ thuật dệt điêu luyện, thể hiện đôi tay tài hoa và trí tưởng tượng phong phú của người thợ dệt. Ông Julie, du khách người Mỹ, cho biết:
các bạn dệt bộ đồ rất kỳ công, và khi khoác lên mình thì những bộ trang phục này thật tuyệt.
Tôi đã đi nhiều nước cũng làm thổ cẩm, tuy nhiên thổ cẩm Cơ Tu được trang trí hoa văn rất bắt mắt, đẹp, chi tiết và rất sống động. Tôi muốn có nhiều kênh truyền thông để giới thiệu đến ngôi làng này, nhất là nghề dệt thổ cẩm rất đặc sắc của các bạn.
Tiến sĩ Trần Tấn Vịnh, nhà nghiên cứu văn hóa Cơ Tu, cho biết:
phục hồi được cái nghề dệt của họ mà phục hồi được cái loại hình trang phục của các dân tộc, cái dệt các cây bông vải như vậy thì là đó là một sản phẩm du lịch mà có thể khai thác được, rồi là tạo công ăn việc làm, tạo cái thu nhập cho có được phát huy, được bảo tồn và nó có sức sống trong cộng đồng, điều đó là rất là đáng quý rồi. Nhưng mà mình cần phải có những cái tác động làm lớn hơn, ở cấp quy mô hơn và để bảo tồn. Bây giờ là công nhận cấp quốc gia rồi, nếu như được có sự tư vấn, có sự thăm vấn của các nhà khoa học, rồi có thể mình công nhận, các UNESCO công nhận là sao? UNESCO công nhận thì còn vinh dự.
Trong khi nhiều nơi trang phục truyền thống dệt thổ cẩm thất truyền, thì tại huyện Nam Giang, hầu hết các gia đình đồng bào Cơ Tu đều có khung dệt tại nhà. Sau một mùa rẫy, phụ nữ dệt trang phục cho gia đình. Thông thường một bộ váy phải mất cả tháng trời mới dệt xong. Hiện nay các sản phẩm thủ công này là mặt hàng được nhiều du khách trong và ngoài nước ưa chuộng. Chị Trần Thị Tuyết, du khách du lịch, cho biết:
lúc nãy mình cũng có dịp mà mặc một bộ đồ thổ cẩm của người Cơ Tu á, thì cái cảm giác của mình rất là thích, là vì nó nặng mà như mình hỏi, ví dụ như người ta làm, một người làm có thể là một tuần, có khi là hàng cưới người ta làm tới cả tháng ra một cái chiếc áo đẹp được. Thêm nữa mình cũng rất ngạc nhiên là cái nhãn hàng có chữ bằng tiếng Anh, có nghĩa là có lẽ cũng khuyến khích khách nước ngoài nữa, điều đó rất là tốt.
Tạm biệt làng dệt Gia Ra, du khách tiếp tục ngược lên biên giới Việt-Lào, sẽ hòa vào thanh âm cồng chiêng vang vọng khắp núi rừng khi đồng bào Cơ Tu vào mùa ăn lúa mới. Trong tiếng chiêng trầm hùng của chàng trai trong bài chiêng Tân Tung, cô gái Cơ Tu mềm mại với vũ điệu Gia Gia, vũ điệu dâng trời. Bài cồng chiêng và vũ điệu này đã được Bộ Văn hóa xếp hạng là di sản văn hóa cấp quốc gia. Và đây cũng là nét đẹp văn hóa mà đồng bào Cơ Tu đã gìn giữ, trao truyền qua nhiều đời. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cho biết:
văn hóa của đồng bào miền núi hiện nay không những nó tồn tại phát huy tại địa phương họ mà còn vươn cánh bay đi xa nữa, và đem lại cái thu nhập cho bà con, đồng thời cái bảo tồn được cái văn hóa của bà con.
Đà Nẵng là một trong số ít những địa phương ở miền Trung sở hữu nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Sau thành công phát triển du lịch văn hóa tại hai di sản thế giới là Mỹ Sơn và Hội An, thành phố này đang chú trọng phát triển mô hình du lịch văn hóa cộng đồng. Mỗi năm, hàng vạn du khách đã ngược núi đến với Trường Sơn để đắm chìm vào các sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc anh em. Và nơi đây, cả núi rừng đại ngàn và trầm tích văn hóa ngàn đời đã được đánh thức. Sau khi khai thác rất hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống ở đồng bằng, thành phố Đà Nẵng đã tập trung bảo tồn văn hóa đồng bào các dân tộc tại các xã miền núi để làm nền tảng phát triển du lịch cộng đồng. Đây được xem là bước đi đúng hướng, đạt được mục tiêu kép: bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng, cải thiện đời sống vật chất, nâng cao giá trị tinh thần cho bà con vùng cao này.